chân thế đắm chìm vào trong ô tội, ước mong sao được cứu rỗi. Liệt thiên quốc ngài vào chốn thế trần, với yêu thương mang theo hồng ân. Sự ngôn trước về ngài nay đã thành, chính ngôi lời từ trời giáng thế. Liệt ngôi báu đời đời vinh quang người, lấy mang chiên đơn côi làm nô. Đức Chúa Cha cùng Chúa ngồi hai, với Thánh Linh là Chúa ba ngôi. Đấng oai nghi hà quang sáng ngời, chúng ta Chúa trên mọi Chúa vua đời đời. Thiên quốc tìm vào thế giới này, Chúa giao hòa cùng người phước bay. Ngài mang đến loài người cứu rỗi này, Chúa phó thân trên thập từ xưa. Dù đau đớn bận ngàn vẫy khô này, Chúa an tường mọi điều biết chưa. Làm xong hết hành trình cứu rỗi rồi, Chúa chia thay cho anh và vào ngày Chúa sống, biết bao tâm hồn đều hướng ngóng. Kỳ nhìn xem một ngày đã trông, thắng tư thân chỉ còn phục sinh. Chuyện hơi sống vào người đã chết, tiếng thiên thần tụng ngài ba ngôi. Người hư mất ngài vượt lên cao, với Chúa Cha hôm nay hòa ra. Rồi từ đó hồn thánh của ngài, lửa thanh linh làm bừng nóng cháy, và chân lý đời đời vững chãi đến khi thù không hề phai. By His blood and in His name, in the spirit of I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me.
Quý vị nói theo tôi lời này: muôn sư tôn cùng dâng lên Cha. Câu hallelujah đồng dâng lên Cha. Muôn sư tôn cùng dâng lên Cha. Hallelujah đồng dâng lên Cha. Chúng ta cùng dâng lên cho Chúa muôn lời suy tôn. Con cả thế tất cả
muốn xin tôi, muốn xin tôi cùng dân Chúa thôi. Câu hallelujah đồng dâng lên cha, vinh quang hallelujah được sẽ hôn vang. Muốn xin tôi, muốn xin tôi cùng dân Chúa thôi.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua Phúc Âm Luca chương 4 câu 31 đến câu 37. Phúc Âm Luca chương 4 câu 31 đến câu 37. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Xong Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: Hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền, đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con lời của Chúa. Lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm. Con cầu xin lời của Chúa đụng đến tấm lòng của mỗi chúng con buổi sáng hôm nay, cho chúng con biết lắng nghe và làm theo lời dạy của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học ở trong Phúc âm Luca. Hôm nay chúng ta học đến chương 4 từ câu 31. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Chúa tại một nơi gọi là Capernaum. Capernaum là một cái địa điểm phía bắc Palestine. Hiện nay cũng còn dấu tích của thành phố cổ này ở phía bắc của hồ Galilê. Vùng Palestine trong thời của Chúa Giêsu được chia ra làm ba vùng. Phía bắc là Galilê, ở giữa là Samari và ở phía nam là Jude. Chúng ta sẽ thấy chức vụ Chúa Giêsu tập trung ở vùng phía bắc, tức là xứ Galilê. Trong năm cuối của chức vụ thì Chúa Giêsu mới đến vùng Jude và cuối cùng Chúa chịu chết tại Jerusalem thuộc vùng Jude. Capernaum bao gồm hai chữ là KB và Naum. Quý vị có tờ giấy giảng bài sẽ thấy. Cái chữ KB tức là phiên âm của chữ Kephar, có nghĩa là làng, và Nahum có nghĩa là tên của một người, giống như tiên tri Nahum vậy. Cho nên KB Naum là làng Nahum, làng của ông tên Nahum này. Và KB Naum nằm ở trên bờ hồ Galilee và nằm ở ranh giới giữa hai lãnh địa khác nhau của La Mã. Ở đây có trạm thu thuế và người thu thuế là Matthew được Chúa kêu gọi theo Chúa sau đó. Chúng ta sẽ học về điều này. Và câu 38 tiếp theo ở trong đoạn 4 nói rằng Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon, cho thấy Capernaum đây cũng là nơi có nhà của ông Phi-e-rơ. Những ai đi du lịch xứ thánh đều biết là ở tại đây có một cái quán ăn bán cá gọi là cá Phi-e-rơ, giống như là cá rô của mình vậy thôi mà. Để cho biết đó là nơi mà ông Phi-e-rơ và Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ ở tại đây. Có thể nói chức vụ của Chúa Giêsu trong 2 năm đầu chủ yếu nằm chung quanh thành Capernaum này, một địa điểm chiến lược cả về phương diện thương mại lẫn tôn giáo. Và Chúa Giêsu đã chọn Capernaum làm trung tâm của những hoạt động truyền giáo của Chúa. Địa điểm mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ trong câu chuyện này là nhà hội. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Câu 33, trong nhà hội có một người bị tà ma ám. Chúa dạy dỗ trong ngày Sa-bát và ở trong nhà hội. Người Do Thái lúc bây giờ có đền thờ tại Jerusalem, nhưng đền thờ chính khi vua Salomon xây cất đã bị tàn phá, cho nên con dân của Chúa bị lưu đày và đi đến đâu họ cũng thành lập một cái chỗ để thờ phượng gọi là nhà hội, là synagogue. Chung quanh chỗ chúng ta ở đây cũng có những cái nhà hội, tức là nơi mà người Do Thái tụ họp lại để mà thờ phượng Chúa, làm chỗ dạy học và tổ chức các sinh hoạt cộng đồng. Đó là nhà hội, giống như là một cái chỗ để cộng đồng Do Thái có thể họp nhau lại. Trong thời Chúa Giêsu hầu như mỗi nơi đều có nhà hội như vậy. Chỗ nào mà có đủ 10 người đàn ông họp lại thì họ tổ chức một cái nhà hội. Và Chúa Giêsu cũng như sứ đồ Phaolô sau này đã tận dụng nhà hội để dạy dỗ. Câu chuyện chúng ta học hôm nay sẽ ra tại một nhà hội tại Capernaum trong một ngày Sa-bát. Và điều gì đã xảy ra tại đây? Có hai sự việc xảy ra cho thấy có hai sức mạnh đối chọi nhau mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Trước hết là sức mạnh của phúc âm. Sức mạnh của phúc âm chúng ta thấy trong câu 31 và câu 32. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Chúng ta thấy sức mạnh của phúc âm thể hiện trong việc Chúa giảng dạy. Việc mà Chúa Giêsu đã làm là dạy dỗ, và mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Mục đích chính của Chúa Giêsu khi đến trần gian là để chịu chết cứu chuộc nhân loại. Đọc trong các sách phúc âm, chúng ta thấy nhiều lần Chúa nói trước về việc này, và Jerusalem là cái điểm đến cuối cùng, là mục tiêu cuối cùng của Chúa. Tuy nhiên trong 3 năm thi hành chức vụ, việc chính của Chúa Giêsu là dạy dỗ. Chúng ta đọc trong câu 43 như thế này: nhưng Ngài phán cùng họ rằng ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Mục đích Chúa Giêsu đến là để rao giảng tin lành, tức là rao giảng phúc âm. Và sức mạnh đầu tiên chúng ta thấy trong câu chuyện này là sức mạnh của sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Cảm động có nghĩa là kinh ngạc hay là ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì Chúa dùng quyền phép mà phán. Quyền phép là nói đến cái thẩm quyền. With authority, một người dạy với thẩm quyền. Khi Chúa Giêsu dạy với thẩm quyền là để đối chiếu với các thầy thông giáo. Các thầy thông giáo khi họ dạy thì họ phải dựa vào thẩm quyền của người khác, những người đi trước. Còn Chúa Giêsu dạy dỗ dựa vào thẩm quyền của chính Chúa. Và cái thẩm quyền đó đến từ đâu? Câu 34 ở bên dưới cho chúng ta biết điều đó. Câu 34 nói rằng: ma quỷ hỏi Chúa, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Và nó nói tiếp: tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết Đức Chúa Giêsu là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Cái chữ đấng thánh của Đức Chúa Trời là danh hiệu của đấng Messia, là Chúa cứu thế. Hay là nói khác đi, Chúa chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu giảng dạy có quyền năng, có sức mạnh là bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi, chúng ta tôn thờ Chúa là Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, là đấng toàn năng, là đấng tạo dựng trời đất, muôn vật, mọi loài, là đấng cao cả hơn hết. Vì vậy, nguồn gốc của sức mạnh của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của sức mạnh Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, đây là điểm quan trọng trong niềm tin của chúng ta. Chúa Giêsu không phải là một giáo chủ như những giáo chủ khác ở trần gian này. Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là chúng ta tin đến chính Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, lời dạy của Ngài là lời dạy có thẩm quyền tối hậu. Lời dạy có thẩm quyền nghĩa là khi nghe lời dạy của Chúa, chúng ta phải tin và vâng dự. Khi có một sắc lệnh của nhà vua, của tổng thống hay một luật nào đưa ra thì chúng ta phải răm rắp tuân hành, bởi vì nó là cái thẩm quyền ở trên đưa xuống. Và vì vậy, quý vị và tôi, mỗi khi nghe lời của Chúa, chúng ta phải tin và phải vâng dự, tin cậy vâng lời. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Đây là lệnh truyền của Đức Chúa Trời, không phải là những cái lời chúng ta muốn nghe rồi muốn vâng dự hay không cũng được. Không phải như vậy. Ở trong Phúc Âm Giăng kể lại câu chuyện người Pharisee sai lính đến để bắt Chúa. Và khi họ đến để bắt Chúa thì thấy Chúa đang giảng, thì họ đứng họ nghe Chúa giảng. Và khi họ đứng nghe Chúa giảng rồi thì họ đi về. Thì khi họ đi về, người Pharisee hỏi họ: tôi sai mấy anh đi bắt ông Giêsu mà sao mấy anh đi về tay không vậy? Thì họ trả lời như thế nào? Giăng đoạn 7 câu 46 nói rằng: vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee, những người này hỏi họ rằng: sao các ngươi không điệu người đến? Và đây là những người lính trả lời. Bọn lính thưa rằng: chẳng hề có người nào đã nói như người này. Chẳng hề có người nào đã nói như người này. Ý họ muốn nói rằng tôi đến nghe ông giảng là chưa bao giờ nghe ai nói những cái chuyện giống như vậy. Và khi nghe ông nói là tôi không thể nào mà bắt ông được. Chỉ cần nghe lời dạy của Chúa Giêsu là họ đã không thể bắt Chúa. Chúa nói lên chân lý, Chúa nói lên sự thật, không thể nào bắt Chúa được. Chúa phán dạy nhiều điều và chúng ta cũng đã nghe nhiều lần. Vấn đề của quý vị và tôi là chúng ta có cảm động. Chúng ta có ý thức rằng đó là những lời đến từ Đức Chúa Trời hay không? Mỗi Chúa Nhật tôi đứng đây để giảng lời của Chúa, không phải là lời của tôi, nhưng mà là lời của Chúa, lời Kinh Thánh. Nếu lời của tôi có một cái thẩm quyền nào đó thì đó là thẩm quyền của Chúa, của lời Chúa. Thật ra tôi không có thẩm quyền gì cả. Sở dĩ tôi có thể đứng đây mà nói chỉ vì tôi dựa vào thẩm quyền của Kinh Thánh, thẩm quyền của lời Chúa. Vì vậy người giảng là giảng lời Chúa, giảng lời Kinh Thánh, không phải là lời của mình. Và người nghe phải vâng theo chỉ vì đó là lời của Chúa dạy. Khi nào tôi không trung thành với lời Chúa, tôi không giảng lời Chúa, thì lời đó không giá trị. Nhiệm vụ của tôi đứng đây chỉ là để giảng giải lời của Chúa, để quý vị có thể hiểu và làm theo. Bài giảng của tôi nhưng thông điệp là thông điệp của Chúa. Đây là những điều mà Chúa gửi đến mỗi người. Mỗi Chủ nhật khi chúng ta đến đây hãy cầu nguyện, thưa với Chúa rằng Chúa muốn dạy con điều gì buổi sáng hôm nay, để con có thể ghi nhận, để con có thể làm theo. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa, nghe thông điệp của Chúa mà không làm theo, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Nguồn gốc của sức mạnh là lời của Đức Chúa Trời. Thứ Hebrew đoạn 4 câu 12 dạy rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nói như vậy có nghĩa là lời của Chúa là lời quyền năng đâm thấu suốt vào tâm lòng của chúng ta. Lời của Chúa là lời sống. Mà thưa quý vị, dù lời của Chúa là lời sống, nhưng mà nếu tấm lòng của chúng ta chai đá, cứng cỏi, thì lời đó cũng không thể có tác dụng gì ở trên đời sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện về bốn loại đất rồi. Người gieo giống đi ra để gieo giống, cái hột giống đầu tiên nó rơi ở trên đất, thì chim trên trời bay xuống ăn hết, không có một cái lời nào, không một cái hột nào kết quả được. Hai cái hột giống tiếp theo ở trên đất đá sỏi và nơi bụi gai cũng phải lên một chút rồi héo, hoặc là lên rồi bị không kết quả gì cả. Lời của Chúa luôn luôn là sự sống, luôn luôn có tác dụng. Nhưng mà nếu chúng ta không sẵn sàng tiếp nhận, thì lời đó nó cũng trở thành vô ích. Nó cũng giống như là đi từ tai này qua tai kia mà thôi. Lời sống là lời có sự sống, có tác dụng, nhưng tấm lòng phải rộng mở, phải tiếp nhận. Hột giống có sự sống, nhưng đất chai thì hột giống cũng chỉ để cho chim ăn, chứ không lợi ích gì. Lời của Chúa đến với quý vị mỗi tuần, mỗi ngày, nó có tác dụng gì trong cuộc đời của quý vị không? Nó tùy thuộc nơi tấm lòng, nơi thái độ của chúng ta đối với lời của Chúa. Trong một kỳ Hội đồng Mục sư Truyền đạo, người thuyết trình đã đề nghị cho chúng tôi mỗi khi giảng phải cầu nguyện ba điều sau đây. Thứ nhất, xin Chúa sức dầu cho người giảng. Thứ nhì, xin Chúa mở lòng cho người nghe. Và thứ ba, giúp cho cả hai làm theo lời Chúa dạy. Sức dầu cho người giảng, mở lòng cho người nghe, và cả hai làm theo lời Chúa dạy. Đây cũng là lời cầu nguyện của tôi cho quý vị và tôi sáng hôm nay. Vì đây là lời có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, nguồn gốc là thiên thượng. Bây giờ chúng ta hãy xem sức mạnh thiên thượng đó thể hiện như thế nào. Trước khi nói đến sự thể hiện của sức mạnh phúc âm, quý vị thấy rằng khi nói đến sức mạnh của lời dạy của Chúa, tôi gọi đó là sức mạnh của phúc âm. Bởi vì phúc âm là chính Chúa Giê-xu. Phúc âm hay tin lành là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trở thành người, mang thân xác con người, chịu chết vì tội của chúng ta. Đó là phúc âm, đó là tin lành. Kinh Thánh trong phần này không nói gì về Chúa Giê-xu dạy điều gì, chỉ nói là lời dạy của Chúa có thẩm quyền. Điều này cho thấy việc quan trọng là ai dạy và lời dạy đến từ đâu. Đây là lời dạy đến từ Chúa Giê-xu, cho nên đây chính là sức mạnh của phúc âm. Bây giờ sức mạnh nó thể hiện như thế nào? Chúng ta thấy có hai thể hiện của sức mạnh đó. Thứ nhất là qua đáp ứng của người nghe ở trong câu 32. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài. Lời Chúa có tác dụng nơi lòng người nghe. Lời Chúa có tác dụng gì nơi quý vị mỗi tuần không? Khi học về giảng, thì tôi được dạy như thế này. Giảng là phải có tác dụng trên người nghe, phải có một sự thay đổi nào đó, hoặc là thay đổi ở trong hiểu biết của tâm trí, thay đổi trong thái độ của tâm hồn, hay là thay đổi ở trong hành động. Thay đổi ở trong đầu, ở trong lòng, hay trong hành động. Và bài học tôi được học nói rằng nếu một bài giảng mà không đạt được một trong những điều đó thì đóng cửa nhà thờ, đừng giảng nữa làm gì. Lời của Chúa phải đến để thay đổi cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, thái độ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và hành động của chúng ta. Chúng ta phải ghi nhận, ghi nhớ để làm theo lời của Chúa dạy. Ở trong tiếng Anh có hai chữ ngắn nhưng mà có rất là nhiều ý nghĩa. Hai chữ đó là so what. Phải biết so what chứ hả? Người ta nói nhiều chuyện là so what. So what nghĩa là làm sao? So what có nghĩa là nói như vậy, là làm như vậy, là một sư giảng như vậy. Bây giờ tôi làm cái gì bây giờ? Tôi áp dụng như thế nào? Quý vị không phải hỏi tôi so what. Nhưng mà quý vị phải hỏi chính mình so what. Tôi đã nghe lời Chúa như vậy, so what? What I have to do? So what I have to do with what I hear this morning? Đây là câu hỏi quý vị phải đem về cho mình buổi sáng hôm nay. Tôi cần phải có sự thay đổi nào cho đời sống của tôi khi nghe lời Chúa sáng hôm nay. Hãy hỏi so what cho chính mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi khi nghe lời Chúa. Tác dụng thứ hai là thể hiện thứ hai trong sức mạnh của phúc âm. Chúng ta thấy trong câu chuyện này là chiến thắng quyền lực tối tăm. Trước hết là qua đáp ứng của người nghe và chiến thắng quyền lực tối tăm ở trong câu thứ 36. Chốc nữa tôi sẽ đi vào chi tiết. Mà để có thể thấy rõ việc chiến thắng trên quyền lực tối tăm, chúng ta quay qua phần thứ hai trước rồi trở lại phần này. Phần thứ hai là sức mạnh của tối tăm. Chúng ta đã học về sức mạnh của phúc âm, biết nguồn gốc, biết thể hiện. Bây giờ chúng ta qua sức mạnh của tối tăm ở trong câu 23 đến câu 28. Cũng có hai phần là nguồn gốc của sức mạnh tối tăm và thể hiện của sức mạnh này là gì. Nguồn gốc cũng trong cùng khung cảnh của nhà hội, đây là điều xảy ra trong câu 33. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Xong Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng: ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Đọc trong các sách phúc âm, chúng ta thấy có nhiều trường hợp những người bị quỷ ám được Chúa chữa lành. Trước hết chúng ta cần phải phân biệt giữa bệnh tật và quỷ ám. Kinh Thánh phân biệt rất rõ hai điều này. Câu 40 và câu 41 tiếp theo quý vị sẽ thấy. Câu 40: khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Đó là chữa bệnh. Rồi câu 41: cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời. Như vậy quý vị thấy Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa bệnh tật và quỷ ám. Và Chúa Giê-xu làm hai điều là chữa bệnh và đuổi quỷ. Ngày nay người ta thường cho rằng quỷ ám là điều không có thật. Người ta nói rằng vì hiểu biết của con người ngày xưa bị giới hạn, cho nên những cái trường hợp bệnh tâm thần mà gọi là quỷ ám, quỷ nhập, chứ không có quỷ ám, quỷ nhập nào hết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Có hai cái quan điểm thái quá. Hoặc là không có chuyện ma quỷ hay là quỷ ám, hoặc là cái chuyện nào cũng cho là quỷ ám hết, bệnh tâm thần nào cũng cho là quỷ ám. Cả hai đều sai. Có những trường hợp là bệnh tâm thần thật cần phải được chữa trị, chúng ta không thể đổ lỗi cho ma quỷ và rồi chỉ có đuổi quỷ. Bởi vì trường hợp bệnh tâm thần nó có những cái rắc rối ở trong đầu óc, cho nên cần phải có thuốc chữa trị. Ngược lại cũng có những trường hợp quỷ ám thật mà chúng ta cần phải có sức mạnh tâm linh để đương đầu. Thưa quý vị, trong thời của Chúa Giê-xu cũng như trong ngày hôm nay, quyền lực của sự tối tăm ma quỷ là điều có thật và chúng ta không thể xem thường. Sức mạnh của tối tăm đang vây hãm chúng ta mỗi ngày. Sứ đồ Phaolô viết ở trong thư Hebrew đoạn 6: Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Mưu kế của ma quỷ như thế nào? Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, thế là cùng bằng con người, bằng xương, bằng thịt này. Vậy là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ma quỷ được mô tả bằng chủ quyền, thế lực, vua chúa và các thần dữ. Thưa quý vị, có một thế lực vô hình chống lại Đức Chúa Trời đang hoành hành trong thế giới của chúng ta. Nó có thể phá hoại chúng ta bằng nhiều cách, hoặc là hướng dẫn người ta sai lầm để không tôn thờ Đức Chúa Trời, hoặc là cám dỗ để người ta không hướng về Chúa. Ở trong tiếng Anh có ba chữ nói lên ba cái mức độ mà ma quỷ có thể hành động trong đời sống của con người. Ba chữ đó là, hy vọng anh Tấn có viết vậy, là obsession, oppression và possession. Tạm dịch là ám ảnh, đàn áp và sở hữu. Obsession là ám ảnh, oppression là đàn áp và possession là sở hữu. Trước hết ma quỷ nó chỉ obsess chúng ta, nó chỉ ám ảnh, nó làm cho chúng ta sợ. Và khi chúng ta sợ, nó sẽ trấn áp hay là đàn áp chúng ta, nó oppress chúng ta. Và khi chúng ta để cho ma quỷ trấn áp hay đàn áp rồi, thì nó có thể sở hữu hay là chiếm hữu chúng ta. Obsession, oppression và possession. Lời đầu tiên là quý vị và tôi là con cái của Chúa, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta không sợ và không thể có những trường hợp này xảy ra. Quý vị đừng có sợ điều đó. Unless you give yourself to the devil. Nếu chúng ta yếu bóng vía, nếu chúng ta phạm tội và chiều theo ma quỷ, thì ma quỷ có thể lợi dụng và lôi kéo chúng ta. Lời hứa của Chúa rất rõ ràng. Thời gian thứ nhất, đoạn 4, câu 4 như thế này. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Quý vị và tôi là người của Chúa, chúng ta đã chiến thắng rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đấng ở trong các con là Chúa, Chúa đang ở với chúng ta. Và Chúa được mô tả là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Kẻ ở trong thế gian là ma quỷ. Quý vị và tôi có Chúa trong lòng, Chúa chiến thắng. Mình không phải sợ những điều đó. Tôi nói những điều đó để chúng ta biết mà cẩn thận giữ mình mà thôi. Giăng đoạn 5 câu 18 nói rằng, chúng ta biết ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội. Không phạm tội là không có tiếp tục phạm tội, đắm mình ở trong tội lỗi. Nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, chúng ta đã được tái sanh rồi, thì ma quỷ không làm hại chúng ta được. Chúng ta nắm chắc và biết rõ điều đó. Bây giờ trở về với câu chuyện ở Phúc Âm Luca, để thấy thể hiện của quyền lực tối tăm. Trước hết chúng ta thấy ma quỷ biết rõ Chúa Giê-xu là ai. Ma quỷ nói gì? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19, sứ đồ Gia-cơ nói rằng, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ sợ Chúa, nhưng mà chúng ta có sợ Chúa không? Và ma quỷ nói với Chúa Giê-xu, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng nghĩa là làm sao? Có nghĩa là Chúa muốn làm gì chúng tôi đây? I know who you are. What are you going to do with me? Ma quỷ nó biết nó đang phải đối diện với một sức mạnh rất là lớn. Và ma quỷ đã run sợ trước sự hiện diện của Chúa. Vì vậy có người đã nói như thế này, khi ma quỷ gõ cửa lòng chúng ta, cám dỗ chúng ta, thì chúng ta làm gì? Là như chúng ta phải trả lời không, nhưng nói rằng Chúa ơi, Chúa mở cửa giùm con đi. Khi Chúa mở cửa thì ma quỷ thấy Chúa, nó chạy mất luôn thôi. Hãy nhớ điều đó. Ma quỷ biết rõ nguồn gốc của Chúa Giê-xu, tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đây là nguồn gốc thiên thượng, như chúng ta đã nói lúc nãy, Chúa là đấng từ trời. Và Chúa Giê-xu đã làm gì? Xong đấy Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng, hãy nín đi và ra khỏi người này. Chúa ra lệnh cho ma quỷ. Và câu 35 ghi, quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Ở đây chúng ta thấy ma quỷ có thật vì nó có thể vật mạnh nạn nhân trước khi ra khỏi. Nhưng điểm thú vị trong câu chuyện này là phản ứng của mọi người trước cái sự kiện này. Câu 35 ghi như thế này thưa quý vị. Xin lỗi câu 36. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng, ấy là đạo gì đó, người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Phản ứng của người trước khi thấy việc Chúa đuổi quỷ là gì? Họ đặt câu hỏi gì? Đạo gì đó? Họ không đặt câu hỏi là ông này là ai? Nhưng mà họ nói là đạo gì đó? Cái chữ đạo ở đây trong nguyên văn là Logos. Logos có nghĩa là lời phán dạy của Chúa. Đều có thẩm quyền, đều có sức mạnh là lời dạy hay sự dạy hay là lời phán của Chúa Giê-xu. Quý vị thấy điều đó không? Sức mạnh của Chúa là sức mạnh của lời Chúa. Sức mạnh có thể thay đổi lòng người. Ở trong Phúc Âm Mát câu này là một sự dạy mới, a new teaching. Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Chúa, không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng mà là nó có một cái sức mạnh vô song mà chúng ta phải biết. Nó không phải là cái quyển thần chú để lấy ra để mà múa đâu, nhưng mà cái sức mạnh của lời Chúa nói đến, khi chúng ta nghe lời Chúa làm theo, thì lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta được chiến thắng ma quỷ. Sau bài giảng ở trên núi, khi Đức Giê-xu phán dạy xong rồi, thì Kinh Thánh ghi như thế này: đoàn dân lấy đạo Ngài lấy làm lạ, vì Ngài dạy như có quyền. Quyền tức là có sức mạnh, tức là có thẩm quyền, không giống như các thầy thông giáo. Thưa quý vị, quý vị và tôi sống mỗi ngày, chúng ta có hai thế lực luôn luôn đánh nhau. Và thế lực của sự tối tăm, của thế lực của ma quỷ luôn luôn muốn tấn công những người theo Chúa. Chúng ta đã học tuần trước, ma quỷ như sư tử rống, rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Khi nào mà chúng ta sơ hở, ma quỷ sẽ tấn công. Ma quỷ có sức mạnh. Mà sức mạnh của Chúa ở trong chúng ta là sức mạnh lớn hơn. Và sức mạnh đó là sức mạnh đến từ lời của Chúa. Vì vậy khẩu hiệu cũng như mục tiêu của Thánh chúng ta năm nay là gì? Hãy để cho lời của Chúa tràn đầy ở trong cuộc đời của chúng ta. Hãy học thuộc lòng lời của Chúa. Hãy dành thời giờ học lời Chúa trong các lớp trường giới nhật. Hãy để lời của Chúa có tác dụng. Dù chúng ta học thuộc lòng hay học trường giới nhật hay là nghe giảng, thì cái điều quan trọng là nghe và giữ. Nhớ là nghe không đủ. Nếu chúng ta nghe mà không làm theo lời Chúa thì giống như hột giống rơi dọc đường mà thôi. Chúa giúp chúng ta ghi nhớ lời của Chúa buổi sáng hôm nay, thực hành và làm theo. Lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm và sức mạnh để chiến thắng.